Hôm nay thì trước khi vào bài, có một thắc mắc mà lúc nãy có một chị học viên nêu lên, và tôi nghĩ có thể cái thắc mắc này cũng nhiều người có đây, cho nên tôi có nói với chị là thôi để vào trong lớp thì tôi sẽ chia sẻ chung. Tức là bây giờ các anh chị có Thánh Kinh, mở sách Công Vụ Tông Đồ ở chương 15. Vì vậy đó, phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế, vì đã cúng cho ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thế thì cái thắc mắc mà chị học viên đó nêu lên đó là cả hai người, chị và một người bạn, đều rất là chịu khó đọc Thánh Kinh. Nhưng mà dựa vào cái câu này, một người thì ăn đồ cúng và một người thì không ăn. Thì như vậy thì bên nào đúng, bên nào sai, thế nào là được và thế nào là không được? Đấy là câu hỏi. Bây giờ trước khi mà trả lời câu hỏi đó đó, thì tôi nhắc lại cho các anh chị bối cảnh của cái điều mà Thánh Phaolô nói đến ở đây. Tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa. Cái bối cảnh đó là cái gì? Bối cảnh đó là có những người gốc đạo Do Thái, bây giờ họ đi theo Chúa Giêsu, họ trở thành môn đệ của Chúa. Nhưng mà đồng thời khi tin mừng được rao giảng thì lại có những người không phải là Do Thái mà gốc là dân ngoại. Bây giờ họ cũng tin vào Chúa Giêsu. Thế thì những người mà gốc Do Thái ngày xưa đó là họ chịu phép cắt bì. Bây giờ những người mà gốc dân ngoại người ta trở lại với Chúa thì người ta có phải chịu phép cắt bì không?
Dạ không.
Đấy, vấn đề nó là chỗ đó. Vấn đề nó là chỗ đó. Nếu mà người ta cũng phải chịu phép cắt bì thì hóa ra là ơn cứu độ nhờ cái phép cắt bì đó, chứ đâu có phải nhờ phép rửa. Phải không? À, tôi có ý nhắc cho các anh chị nhớ cái bối cảnh làm sao mà Thánh Phaolô viết câu này. Thế rồi bây giờ trong bối cảnh đó ta mới đọc tiếp thì thấy là chỉ viết thư cho người ta mà bảo người ta này kiêng thức ăn ô uế vì đã cúng cho ngẫu tượng, rồi tránh gian dâm, rồi kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thế bây giờ tôi xin hỏi các anh chị này, tất cả các anh chị ở đây và tôi đó là những người gốc Do Thái mà trở lại đạo hay là gốc dân ngoại?
Gốc dân ngoại. Dân ngoại.
Mình bị coi là gốc dân ngoại đấy chứ.
Dân ngoại chứ dân.
Mình đâu phải gốc Do Thái, phải không?
Thái đâu.
Có ai trong nhà này chịu phép cắt bì không?
Dạ không.
Không có. Thế bây giờ Thánh Phaolô căn dặn rồi, cái chuyện cắt bì thì không cần. Thế nhưng mà tránh gian dâm, thế thì đương nhiên rồi, phải không? Bây giờ kiêng ăn thịt loài vật không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Xin lỗi, dân Việt Nam có ăn tiết không?
Yeah,
ăn kịch liệt chứ. Tiết canh là làm tới tấp ấy. Không những là tiết canh vịt mà có cả tiết canh chó. Đấy. Thế như vậy nếu mà bây giờ theo sát chữ ở trong này thì ăn nói làm sao? À? Ăn nói làm sao? Có tội hết. Rồi từ đó đó, cái chuyện mà ăn thức ăn mà Thánh Phaolô gọi là ô uế bởi vì đã cúng cho ngẫu tượng thì sao? Theo tôi nghĩ thì ở đây nó hàm chứa một cái nhìn tôn giáo. Tức là như thế này, Khi mà người ta dâng cúng cho thần linh hay những người quá cố, thức ăn, cơm gạo hoặc là bánh trái hoặc là hoa quả gì đó. Thế thì những người ngoài công giáo khi người ta dâng cúng như vậy đó, thì người ta tin tưởng rằng cái thức ăn đó là đã thuộc về thần linh rồi, thuộc về người quá cố rồi. Và sau khi dâng cúng như vậy mà lấy xuống ăn đó, thì cái chuyện ăn đó nó diễn tả sự hiệp thông với thần linh mà người ta tin tưởng. Đấy là vấn đề. Đấy là vấn đề. Còn nếu bây giờ các anh chị không tin như vậy, mà chỉ có tính một quan hệ xã giao trong đời sống xã hội, thế thì khi mà người ta dâng cho người quá cố cái gì đó để tỏ lòng thành, các anh chị nhìn như là tỏ lòng thành, rồi người ta đem xuống, người ta mời các anh chị ăn, các anh chị ăn như là bày tỏ sự hiệp thông yêu thương với những người còn sống đây này, trong cái quan hệ xã giao này, thì theo các anh chị nghĩ có được không?
Dạ được.
Tôi nghĩ là không đến nỗi. Cho nên tôi nói cái vấn đề nó ở cái nhìn của mình á. Nhưng mà nếu mà mình cũng lại âm thầm nhìn rằng ừ cái này là nó thuộc về thần này thần nọ rồi, bây giờ mình ăn vào thì thêm ân phúc, thế thì là hỏng chuyện rồi. Thế là hỏng chuyện rồi. Chính vì thế mà chúng ta cũng cần phải cẩn trọng. Mình không thể nào mà quá dễ dãi, nhưng mà nên theo sự khôn ngoan để có một chọn lựa, một thái độ nó cẩn trọng. Ê, theo tôi nghĩ thì là như thế. Ê, nhân cái thắc mắc của một chị học viên nữa thì xin chia sẻ một chút, là bởi vì thực tế ở Việt Nam của mình, người Công giáo có 7% dân số à. 80-90% anh chị em không phải là Công giáo. Và có những sinh hoạt quen thuộc của những anh chị em ngoài Công giáo mà mình sống chung với họ trong đời sống hàng ngày, đời sống nghề nghiệp, đời sống xã hội. Và vì thế ta cũng nên khéo léo để có một chọn lựa, một thái độ cho phù hợp. Thế hôm nay mục đích của tôi là thế này. Ta đang sống trong khung cảnh của mùa chay. Mình đi học Thánh Kinh. Và cái phương pháp Thánh Kinh 100 tuần đó không phải là một lớp Thánh Kinh thuần túy mang tính tri thức. Dĩ nhiên khi các anh chị đến đây là các anh chị cũng thu thập nhiều kiến thức về Thánh Kinh. Nhưng mà cái phương pháp này nó không nhắm mục đích duy nhất là như vậy, mà là nhắm mục đích giúp chúng ta nối kết Thánh Kinh ta đọc với đời sống đức tin của mình, với cử hành phụng vụ của hội thánh. Chính vì thế mà trong khung cảnh mùa chay đó, tôi đã dành những tuần trước, ví dụ như là tập trung vào các bài đọc Cựu Ước ở trong ngày thứ sáu tuần thánh, để nói với các anh chị cái mối tương quan giữa bài Thánh Kinh đó và mầu nhiệm cứu độ và cái chết của Chúa Kitô trên thập giá. Thế thì hôm nay cũng vậy, tôi sẽ tập trung vào những bài đọc Cựu Ước, bởi vì chúng ta đang học Cựu Ước mà. Tập trung vào những bài đọc Cựu Ước ở trong đêm vọng phục sinh. Đêm vọng phục sinh. Có lần tôi nói với các anh chị rằng trong những cử hành phụng vụ của tuần thánh, hội thánh chọn những bài đọc Cựu Ước tuyệt vời. Nhưng khổ một nỗi là nghi thức thì dài quá, cho nên ít linh mục nào mà giảng cho nó đầy đủ. Nhất là chuyện giúp anh chị em giáo dân tham dự mà nối kết các bài Thánh Kinh cho nó phong phú một chút thì ít lắm. Bản thân tôi cũng thế thôi. Tôi chỉ sợ mà giảng dài quá đó thì là anh chị em than phiền. Mà đang khi đó các bài thánh kinh thì rất phong phú. Cho nên chúng ta ở đây là những học viên của lớp thánh kinh thì phải chịu khó hơn một chút. Tức là mình chuẩn bị bằng cách là xem trong đêm vọng phục sinh đó, các bài đọc cựu ước, hội thánh sắp xếp như thế nào và diễn tả ý nghĩa gì. Thế thì ta sẽ có hai phần lớn. Phần thứ nhất đó là đi tìm cái cấu trúc các bài đọc. Ở trong đêm vọng phục sinh có mấy bài đọc tất cả nhỉ? 9 bài, giỏi thế. Có 9 bài tất cả. Trong đó cựu ước là 7 bài và tân ước là 2 bài. Có một bài tin mừng và một bài thánh thư. Bài thánh thư thì cố định, nhưng bài tin mừng thì theo 5 A, B, C. Đọc Matthew, Marco, Luca. Còn đến sáng Chủ nhật phục sinh chúng ta đi lễ thì nghe tin mừng theo thánh Gioan. Đấy, ta nhớ như vậy. Hội thánh chọn 9 bài, nhưng mà trong thực tế thì thường mình đọc mấy bài?
7 bài.
Có nhà thờ nào đọc đủ 9 bài
không?
Không có. Thật không? Anh chị em ở trong lớp mà có nhà thờ giáo xứ nào của mình mà đọc 9 bài không?
Đấy,
xứ nào vậy?
Giang Đắc ấy.
Nhà thờ ngã 6 đọc đủ 9 bài. Thế thì đạo đức quá. Nhà dòng Kín ở đây thì đương nhiên rồi, đọc đủ 9 bài. Nhưng ngoài nhà thờ Chính Tòa thì không. Chúng ta có thể rút đi 2 bài hay có thể rút đi 3 bài. Nhưng có một bài thì bắt buộc phải giữ, đó là bài sách xuất hành. Bởi vì biến cố xuất hành là biến cố trung tâm, bắt buộc phải giữ. Thế nhưng ở đây là học viên của lớp Kinh Thánh thì mình phải lược cho nó đủ 9 bài. Mục đích á, là để thấy được cái diễn trình của lịch sử cứu độ. Không biết tôi có bi quan lắm không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là hầu hết anh chị em giáo dân mà đi dự đêm vọng phục sinh chắc không nghĩ đến cái chuyện nghe các bài đọc để mà thấy lịch sử cứu độ. Chỉ thấy mệt quá, đọc dài quá, thế thôi. Thế bây giờ ta nhìn lại các bài coi nè. Bài thứ nhất đó là trích sách Sáng Thế chương 1 câu 1 đến chương 2. Rồi. Cả lớp đã học sách Sáng Thế rồi, học lâu rồi. Có còn nhớ là trong sách Sáng Thế đó thì có mấy trình thuật, mấy bài tường thuật về tạo dựng? Có 2 bài, đúng rồi đấy. Thế thì giỏi quá chứ. Bài thứ nhất đó là kể chuyện Chúa tạo dựng vũ trụ và con người trong vòng 7 ngày. Có 6 ngày thôi, ngày thứ 7 thì Chúa nghỉ. Còn bài thứ hai thì kể cái câu chuyện rất là nổi tiếng về Adam và Eva. Chúa lấy đất nắn hình người để thổi hơi vào lỗ mũi. Rồi sau đó Chúa lại cho Adam một giấc ngủ tê mê, rồi thì rút xương sườn đó mà đắp thịt vào làm thành bà Eva. Cái câu chuyện rất nổi tiếng. Có 2 trình thuật chứ không phải 1. Thế trong đêm vọng phục sinh đó, khi ta đọc cái câu chuyện này trong sách Sáng Thế thì đây là trình thuật 1 hay là 2 đây? Trình thuật 1. Có nghĩa là Thiên Chúa tạo dựng mọi sự trong vòng 6 ngày, và ngày thứ 7 là Chúa nghỉ ngơi. Và khi Chúa tạo dựng mọi sự thì Chúa thấy tất cả đều tốt đẹp. Tất cả đều tốt đẹp. Thế nhưng ngay sau đó thì sách Sáng Thế cho ta thấy có phải mọi sự nó cứ tốt đẹp mãi không?
Dạ không.
Không có. Anh chị còn nhớ rõ lắm. Ngay sau đó ở chương 3 đó thì Adam và Eva bị cám dỗ. Rồi hai ông bà sa ngã. Rồi Thiên Chúa chúc giữ cả Adam, cả Eva, cả con rắn. Nhưng mà cùng với lời chúc giữ đó thì Thiên Chúa lại mở ra một viễn tượng bằng lời hứa cứu độ. Dòng giống của người nữ sẽ đập nát đầu người. Người ta gọi đó là tin mừng đầu tiên. Sau đó thì Ngài bắt đầu thực hiện cái lời hứa cứu độ đó. Trước hết là bằng cách kêu gọi nhân vật nào vậy?
Abraham.
Nhân vật Abraham. Bài đọc thứ hai trong đêm vọng phục sinh nói về Abraham ở sách Sáng Thế chương 22. Và thế nhưng mà theo các anh chị nhớ thì cái chỗ này là chỗ mà Chúa gọi Abraham hay là chuyện gì? Sáng Thế 22 hả?
Tế lễ Isaac chứ.
À đấy, không phải là cái phần mà Chúa gọi Abraham, mà là lễ tế. Tức là khi Chúa gọi Abraham thì Chúa hứa với ông là sẽ làm cho ông trở thành cha một dân tộc đông như sao trời và cát biển. Nhưng mà trong thực tế thì ông ấy già quá rồi mà không có một mụn con nào hết. Và bà vợ ông ấy thì tốt lành quá thể. Bà ấy lại tự nguyện là đề nghị ông ấy, thôi thì đấy tôi có đứa hầu gái đó, thì để dành cho ông để có đứa con nối dõi tông đường. Chuyện hiếm có nhỉ. Và khi Abraham ăn ở với người hầu gái đó thì sinh ra một đứa con là
Ismael.
Thế nhưng Thánh Kinh nói rằng đây không phải là đứa con của lời hứa, mà là đứa con của xác thịt. Còn đứa con của lời hứa thì sau này được sinh ra từ chính lòng dạ của bà Sarah, mặc dù tuổi bà đã già. Và khi sứ thần loan báo là bà sẽ có thai và sinh con thì bà ấy cười. Chúng ta cứ nhớ cái bài đọc Thánh Kinh là bà ấy cười. Và người con đó tên là
Isaac.
Nhưng mà chưa hết chuyện. Khi Isaac lớn lên thì Thiên Chúa lại đề nghị với tổ phụ Abraham là hiến dâng đứa con đó cho Chúa. Nhiều khi mình đọc chuyện Thánh Kinh đó, mình cứ coi như chuyện cổ tích và nó không có liên quan đến mình, cho nên mình không có cảm thấy rúng động. Chứ giả như bây giờ anh chị mà đặt mình vào trường hợp của tổ phụ Abraham, đã già như vậy mới có được một đứa con, tương lai của mình là ở đấy, mà bây giờ Chúa đòi mình dâng nó cho Chúa thì quả thật là quá đáng. Hả? Quá đáng. Giống như Đức Cha Trương hôm nọ Ngài đến đây thăm, có phải thăm lớp chúng ta không nhỉ? À, thăm lớp thứ năm. Tình cờ Ngài đi họp ở bên kia rồi Ngài sang đây. Ngài bảo Ngài làm lễ cho một nhóm nhân viên ở trong chủng viện, có cả con cái họ dự lễ, đến đến phần kinh tiền tụng. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Cái thằng bé nó trả lời là thật là quá đáng. Nó trả lời rất là hồn nhiên. Cả nhà thờ không làm lễ được nữa. Nhưng mà trong trường hợp của tổ phụ Abraham thì xem ra Chúa thật là quá đáng. Có mỗi đứa con mà Chúa bắt dâng cho Chúa. Nhưng mà mỗi khi tôi đọc cái câu chuyện này này thì tôi hay suy niệm điều này. Là ngày hôm nay ta đứng từ Tân Ước mà đọc lại những chuyện Cựu Ước. Ta đứng ở dưới chân thập giá của Chúa Giê-xu mà đọc lại những chuyện Cựu Ước. Ta phải khám phá một ý nghĩa mới. Ngày xưa tổ phụ Abraham dâng đứa con duy nhất cho Chúa. Nhưng mà cuối cùng thì có thiên thần hiện đến ngăn lại bàn tay cầm dao định đâm xuống đứa con của mình. Nhưng mà trên đồi Can-vê, khi Thiên Chúa hiến dâng người con duy nhất cho nhân loại thì không có bàn tay nào ngăn lại cả. Cho nên thay vì chỉ ngưng lại ở tổ phụ Abraham, phải thấy trong câu chuyện đó hình bóng của chính Thiên Chúa hiến dâng người con duy nhất cho nhân loại. Và như vậy thì tình thương của Chúa đi xa hơn nhiều tình thương của Abraham cũng như của chúng ta. Thiên Chúa bao giờ cũng đi bước trước hết và cũng làm hơn chúng ta. Mình đọc chuyện Abraham thì ngồi than thở và Chúa thật là quá đáng. Mà mình quên là mình mới thật là quá đáng. Người Kitô hữu đọc Thánh Kinh Cựu Ước khác với lại người Do Thái đọc ở chỗ đó. Ta đứng từ chân thập giá của Chúa Giê-xu mà đọc Thánh Kinh Cựu Ước nó khác hơn là người không tin vào Chúa Giê-xu. Khám phá một cái ý nghĩa mới, một chân trời mới. Thế ở đây này là lễ tế của Abraham hiến dâng Isaac. Và các anh chị còn nhớ là sau Isaac, tổ phụ Isaac có mấy người con nhỉ?
Dạ có hai.
Có hai. Một người tên là gì?
Esau
và
Jacob.
Esau là anh, Jacob là em. Nhưng mà cuối cùng thì ông em chiếm quyền trưởng nam. Và Jacob sau này đổi tên thành Israel. Và tổ phụ Jacob có bao nhiêu người con?
12 người con.
Trong số 12 người con đó thì có một nhân vật nổi tiếng ở trong Thánh Kinh, đó là Giuse. Và từ cái chuyện của Giuse bị bán sang bên đất Ai Cập mới có cái chuyện là dân Israel sang định cư ở bên Ai Cập. Lâu lâu phải nhắc lại cho nhớ chứ không quên hết. Rồi đến khi mà tổ phụ Giuse qua đời rồi thì ông vua Ai Cập ông ấy không còn đối xử tốt với người Do Thái nữa, mà ông ấy bắt đầu hành hạ và bóc lột ức hiếp. Thì lúc bấy giờ Chúa sai ai đến để giải thoát họ nhỉ?
Môsê.
Và bài đọc thứ ba chúng ta đọc là sách Xuất Hành. Ấy, nó đi thứ tự theo lịch sử cứu độ này. Bài đọc thứ ba là sách Xuất Hành. Và trong đêm vọng phục sinh đó là ta đọc sách Xuất Hành ở chương 14. Tức là phần nói về việc dân Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn. Vua Phaolô của Ai Cập cho phép dân Do Thái ra đi. Đến khi người ta ra đi rồi thì ông bắt đầu ông tiếc, bởi vì không có nhân công làm việc, làm sao hoàn thành được các công trình. Cho nên ông ấy sai lính đuổi theo bắt lại. Thế là dân Do Thái ở trong cái hoàn cảnh đằng trước thì là biển, mà đằng sau thì là quân thủ. Thế thì lúc bấy giờ Chúa mới biểu dương uy quyền. Mô-xê đưa gậy ra thì biển rẽ ra và tạo thành một lối đi, và dân đi giữa lòng biển khô cạn. Tôi chỉ nhắc thế là các anh chị nhớ cái câu chuyện chúng ta đã từng học, đã từng phân tích ở trong sách Xuất Hành rồi. Thế thì khi mà dân Do Thái thực hiện cái cuộc xuất hành, tức là ra khỏi đất Ai Cập và bắt đầu một hành trình đi về miền đất mà Chúa hứa ban. Cái hành trình bao nhiêu năm nhỉ? 40 năm. Và mùa chay của chúng ta cũng là 40 ngày. Mà Chúa Giê-xu thì ăn chay cũng 40 ngày. Đấy là lý do mà mùa chay bắt đầu không phải bằng Chủ nhật, mà là bằng thứ tư lễ cho. Bởi vì nếu mà ta tính từ Chủ nhật thì 5 tuần mới có 35 ngày, phải không? Phải cộng thêm thứ bảy, thứ sáu, thứ năm, thứ tư nữa thì mới thành 40, tròn 40 ngày. Thế sau cái hành trình sa mạc rồi, dân Do Thái được vào đất hứa rồi, trở thành những người tự do rồi. Mọi sự đã xuôi sẵn chưa? Đấy, anh chị học đọc hết sách lịch sử rồi thì mình sẽ thấy nó đâu có xuôi sẵn đâu. Dân lại bắt đầu bị cám dỗ, bỏ Chúa rồi chạy theo các ngẫu tượng, các thần ngoại lai, từ vua cho đến dân. Và cuối cùng thì hậu quả là lưu đày. Đấy. Và trong cái khung cảnh lưu đày này bắt đầu xuất hiện các ngôn sứ. Thực sự các ngôn sứ làm việc ở trong thời gian trước lưu đày nữa cơ, nhưng mà đặc biệt ở trong thời lưu đày. Và như thế sau 3 bài đọc thuộc về ngũ thư sáng thế này và xuất hành, chúng ta có những bài đọc từ sách các tiên tri mà lớp này cũng học hết rồi. Tiên tri Isaiah, rồi tiên tri bài số 5 là tiên tri Baruch, bài số 6 là tiên tri Ezekiel. Có đủ chưa hay là thiếu bài nào nữa đây? Vâng, Isaiah là rất quan trọng, cho nên là có 2 lần cơ nhé. Bản văn thứ nhất của Isaiah đó là trong khung cảnh lưu đày Babylon thì tiên tri Isaiah công bố cho dân. Tình thương của Thiên Chúa là một tình thương bền vững. Mà chính vì Ngài yêu thương dân bằng một tình thương bền vững như vậy, cho nên Ngài sẽ không bỏ rơi dân. Dù dân có phản bội đi nữa thì Ngài vẫn một lòng yêu thương và giải thoát. Đấy là nội dung chính. Còn bản văn thứ hai đó, Isaiah 55 đó, thì nói với chúng ta điều này: ta sẽ lập với các ngươi một giao ước vĩnh cửu. Cái từ giao ước vĩnh cửu đó, các anh chị gạch ở dưới, nó quan trọng. Giao ước vĩnh cửu. Tôi nói là quan trọng là vì thế này. Mỗi lần chúng ta dâng thánh lễ, đọc lời truyền phép ở trên bánh rồi nè, thì linh mục đọc lời truyền phép ở trên rượu. Và lời truyền phép ở trên rượu có câu thế này: Các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy. Máu làm sao? Máu giao ước mới và vĩnh cửu. Có hai yếu tố: máu giao ước mới và vĩnh cửu. Chúng ta đã biết rồi, ngày xưa đó thực hiện giao ước á, là phải có máu, phải không? Abraham ký kết giao ước với Thiên Chúa làm sao? Xẻ thịt con vật ra để hai bên, rồi thì hai bên ký kết giao ước đi ở giữa. Môsê đại diện dân Israel ký kết giao ước với Chúa làm sao? Cũng lấy máu vẩy lên bàn thờ và vẩy lên dân chúng. Chúa Giêsu cũng vậy, Ngài đại diện cho nhân loại để ký kết một giao ước với Thiên Chúa, cũng phải bằng máu. Và giao ước đó vừa là một giao ước mới mà là giao ước vĩnh cửu, kéo dài mãi. Cho nên tôi mới nói với các anh chị để ý cái từ giao ước vĩnh cửu. Và sau đó cũng trong khung cảnh lưu đày thì tiên tri Baruch kêu gọi dân là hãy dõi theo ánh sáng của Chúa mà tiến bước về chốn huy hoàng. Có nghĩa là mở ra một cái viễn tượng tươi sáng lắm. Rồi đến tiên tri Ezekiel, cái bài đọc của Ezekiel thì có một câu rất quen đối với chúng ta. Đó là Chúa nói ta sẽ cất khỏi lòng các ngươi trái tim chai đá mà thay vào đó bằng một trái tim biết yêu thương. Hình như ở trong sách thánh ca của mình không có. Có bài hát đấy á hả? Tôi nhớ cha Thành Tông có một cái bài Ngài viết hay lắm về cái tư tưởng của Ezekiel. Xin đặt cho chúng con một quả tim mới, hãy đặt thần trí Chúa vào lòng chúng con, cất khỏi lòng chúng con quả tim chai đá và thay thế bằng quả trái tim biết yêu thương. Sở Thành Tâm viết cái bài hay lắm, dựa vào lời ở trong sách tiên tri Ezekiel. Sau đó thì chúng ta có bài Thánh Thư và Tin Mừng Phục Sinh. Mục đích của tôi khi mà nói đến cái cấu trúc các bài đọc này này là để các anh chị thấy cả một cái diễn tiến của lịch sử cứu độ. Từ sáng thế cho đến việc kêu gọi tổ phụ Abraham, rồi giải thoát dân qua cuộc xuất hành, rồi đến lời loan báo của các tiên tri trước khi dẫn vào Chúa Giêsu Kitô, cả một cái diễn tiến của lịch sử cứu độ mà nhiều khi mình không có để ý. Thế bây giờ sau khi nhìn tổng quát về cấu trúc các bài đọc như vậy, thì chúng ta quan tâm hơn đến nội dung. Ta có thể rút ra được những nội dung nào là chính yếu qua những bài đọc cựu ước ở trong đêm vọng phục sinh. Trước hết là các anh chị nhớ rằng trong một năm phục vụ đó thì mình cũng có thể có những đêm canh thức. Ví dụ như là lễ gì nhỉ? Lễ Giáng sinh đó. Có phải là trước khi mà làm lễ đêm Giáng sinh là mình cũng có giờ canh thức không?
Dạ,
thế nhưng mà đêm vọng phục sinh á, hay gọi một cách khác là đêm canh thức vượt qua, được gọi là mẹ của các đêm canh thức. có nghĩa là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Và có một lý do làm nên sự quan trọng đó mà tôi chắc là ít ai quan tâm khi ta đọc sách Xuất Hành. Tôi có trích cho các anh chị cái câu đó và lại còn in đậm nữa đây này ở trong bài. Cái câu sách Xuất Hành viết thế này: vào đúng ngày chấm dứt 430 năm đó, toàn thể các đạo binh của Đức Chúa đã ra khỏi đất Ai Cập. Rồi cái phần in đậm, cả lớp có thấy không? Đấy, đó là đêm Đức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai Cập. Đêm đó thuộc về Đức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Israel qua mọi thế hệ. Cái điều lạ nó ở chỗ này đây nè. Từ trước đến nay nói đến đêm canh thức là ta chỉ có nghĩ là mình canh thức không à. Nhưng mà khi ta đọc lại Thánh Kinh thì đây này, đó là đêm Đức Chúa canh thức chứ. Chúa canh thức. Chúa canh thức để làm gì? Để đưa dân ra khỏi đất nô lệ. Chúa canh thức. Mà bởi vì đó là đêm Chúa canh thức cho nên đêm đó thuộc về Chúa, tức là đêm thánh. Và cũng vì thế mà chúng ta canh thức trong đêm đó. Và tôi muốn nhấn mạnh cái điểm đó đó, bởi vì hình như là điều mà chúng ta rất ít quan tâm. Rồi một điểm gợi ý thứ hai đó là để cùng nhau thấy được cái mối liên hệ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Ở trong Do Thái giáo, người ta nhấn mạnh đến bốn đêm quan trọng, bởi vì người ta nói là trong bốn đêm đó là Thiên Chúa hoạt động một cách hết sức đặc biệt. Có bốn đêm. Đêm thứ nhất là đêm sáng tạo. Đêm thứ hai là đêm hiến tế. Đêm thứ ba là đêm xuất hành. Và đêm thứ tư là đêm tận cùng của thế giới. Có bốn đêm. Bây giờ nhìn lại từng đêm một xem có đúng không nhé. Sáng tạo. Thế tôi hỏi các anh chị là trong câu chuyện, trong trình thuật về sáng tạo, thì Thiên Chúa tạo dựng cái gì đầu tiên? Ánh sáng. Hãy có ánh sáng thì có ánh sáng. Như vậy có nghĩa là trước đó thì
tối tăm.
Tối tăm bao trùm mặt đất. Đêm mà. Cho nên gọi là đêm sáng tạo. Chúa tạo dựng ánh sáng chưa hết, sau đó mới tạo dựng những cái gì khác. Đêm sáng tạo, nhớ vậy. Bây giờ kế tiếp đó là hiến tế. Cái này muốn rõ thì phải mở Thánh Kinh ra, sách Sáng Thế chương 22, xem tại sao mà gọi là đêm hiến tế. Sau các việc đó, Thiên Chúa thử lòng ông Abraham. Người gọi ông Abraham, ông thưa: dạ con đây. Người phán: hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là Isaac, hãy đi đến xứ Moria mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi ta sẽ chỉ cho. Sáng hôm sau,
ông Abraham dậy sớm, hắn lừa đem theo hai đầy tớ và con ông là Isaac.
Ông bổ củi dùng để đốt lễ toàn thiêu, rồi lên đường đi tới nơi Thiên Chúa bảo. Vâng, được rồi. Sáng hôm sau. Như vậy là lúc mà Abraham được Chúa gọi và Abraham quyết định đáp trả là dâng đứa con mình cho Chúa, thì lúc đó là lúc nào?
Đêm.
Là đêm. Cuộc hiến tế không chỉ là ngày hôm sau trên núi, nhưng mà cuộc hiến tế diễn ra ngay trong đêm tối. Tâm hồn của Abraham đã quyết định rồi. Đêm đó là quan trọng lắm. Rồi một đêm nữa là đêm xuất hành. Dân Do Thái đi ra khỏi đất Ai Cập ban ngày hay ban đêm?
Dạ, ban đêm.
Còn nhớ là Chúa qua Môi-se căn dặn là mỗi nhà phải giết một con chiên, đúng không? Rồi lấy máu bôi lên trên thành cửa đó. Và đêm hôm đó khi ăn nó thì phải nai nịt sẵn sàng, như là sắp sửa lên đường. Nghe lệnh lên đường một cái là đi ngay. Đêm xuất hành. Và cuối cùng là đêm tận cùng của thế giới. Không biết tôi có nói với các anh chị chưa nhỉ? Trong nhiều tôn giáo Đông Phương, người ta quan niệm thời gian như vòng tròn, cho nên gọi là sự quy hồi vĩnh cửu. Nó giống như thiên nhiên có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông, rồi lại trở về xuân, hạ, thu, đông, rồi lại trở về xuân, hạ, thu, đông. Nó theo cái vòng tròn luân hồi ấy, hình ảnh của cái vòng tròn. Nhưng mà trong Kitô giáo và Do Thái giáo thì người ta quan niệm thời gian là một đường thẳng, có một khởi thủy và một trung cục. Khởi thủy và trung cục. Cho nên thế giới này sẽ có một ngày tận cùng, và mỗi chúng ta sẽ có một ngày tận cùng. Và khi đến cái ngày tận cùng đó, có phải là mình lại bắt đầu sống kiếp làm người lại thêm lần nữa? Không có. Mà là một cuộc sống hoàn toàn mới. Chính vì thế mà với người Kitô hữu đó, cái cuộc sống trần gian nó quan trọng, bởi vì nó quyết định cái cuộc sống tương lai của mình. Không có chuyện sống thử, không có chuyện là làm lại. Cho nên nó có ý nghĩa quan trọng. Đấy, người ta diễn tả bằng một đường thẳng, chứ không phải là bằng một vòng tròn. Hai cái hình khác nhau. Thì ở đây này, nói đến đêm tận cùng của thế giới. Thế giới này sẽ đi đến một điểm tận cùng. Có bốn đêm rất là quan trọng. Thế bây giờ các anh chị đối chiếu nha. Ở trong Do Thái giáo đó, người ta nhấn mạnh đến bốn đêm đặc biệt trong hoạt động của Thiên Chúa như vậy. Thế bây giờ chúng ta đối chiếu với các bài đọc ở trong đêm vọng phục sinh coi, có sáng tạo không? Đấy, trình thuật về sáng tạo bài đọc thứ nhất. Rồi có nói đến hiến tế không?
Đó,
bài đọc thứ hai. Rồi có nói đến xuất hành không? Bài đọc thứ ba. Thấy mối liên hệ rõ ràng chứ còn gì nữa. Nhưng mà có một cái bài về đêm tận cùng không? Hả? Chưa hả? Bao giờ mới đọc? Chưa có thì chưa đọc à? Nhưng mà lúc có rồi thì đâu còn đọc được nữa à? Không có bài đọc về đêm tận cùng của thế giới, nhưng thay vào đó là phục sinh, trời mới đất mới. Nét nổi bật của Kitô giáo là chỗ đó, trời mới, đất mới. Sau khi đọc hết tất cả những bài đọc cựu ước này, Hội Thánh công bố tin mừng Chúa Kitô phục sinh. Tôi có ý phân tích như vậy để chúng ta thấy được cái mối liên hệ rồi gốc gác từ cội nguồn, ý nghĩa các bài đọc nó ra làm sao. Giờ chúng ta thêm một bước nữa. Các bài đọc chúng ta nghe rồi, sáng tạo nè, xuất hành nè, rồi các tiên tri thì nói đến giao ước nè. Bây giờ những bài đọc cựu ước này được đọc trong đêm vọng phục sinh là để giúp cho ta hiểu mầu nhiệm phục sinh có ý nghĩa gì. Phục sinh chính là một cuộc sáng tạo mới. Một cuộc sáng tạo mới. Trong cuộc sáng tạo cũ thuở ban đầu, Thiên Chúa tạo dựng Adam, Eva, con người. Những con người đó so với Chúa Kitô phục sinh thì là con người cũ rồi. Chúa Kitô sống lại đó, có phải là Ngài sống lại giống như là Lazaro không?
Dạ không.
Nhiều người hay lẫn lộn cái này lắm nhá. Cứ nghe cái từ sống lại thì nghĩ đến giống ông Lazaro đó. Mà nếu ông ấy sống lại thì giỏi lắm, ông ấy cũng chỉ sống thêm được chừng 50 năm đấy chứ mấy. Rồi ông cũng sẽ lại chết thôi. Lại giống như Trịnh Công Sơn nói, tôi chết hai lần. Trịnh Công Sơn viết cái bài đó, người chết hai lần, thịt ra nát tan. Cái đó là hoàn cảnh chiến tranh. Nhưng mà như Lazaro thì tội nghiệp, người ta chết con lần để chết hai lần. Chúa Giêsu sống lại không phải là trở về với đời sống cũ, nhưng mà Ngài bước vào một đời sống hoàn toàn mới. Những gì mà các sách tin mừng mô tả không có phải là chi tiết lắm đâu, nhưng mà có những cái ghi nhận, chẳng hạn như là Chúa Giêsu sau khi mà Ngài sống lại đó, Ngài có thể cùng một lúc Ngài có mặt ở nhiều nơi, và Ngài đến nhà của các môn đệ đó thì cửa còn đóng kín mà Ngài đi vào rất là thoải mái. Những cái chi tiết nho nhỏ đó cho thấy là Chúa Kitô phục sinh đó, Ngài mang một cái sự sống mới rất là đặc biệt, và Thánh Phaolô cũng dựa vào đó để mà nói về sự sống mới ở nơi chúng ta mà Thiên Chúa ban cho mình. Cho nên phục sinh là một cuộc sáng tạo mới, và cùng với Chúa Kitô phục sinh là con người mới và cả trời mới, đất mới. Thế rồi ta đọc sách xuất hành ở trong đêm vọng phục sinh là để hiểu rằng phục sinh chính là một cuộc xuất hành mới. Tôi có nói với các anh chị điều này rồi, một cuộc xuất hành mới. Xuất hành cũ là đi từ một miền đất nô lệ sang miền đất tự do. Nhưng mà kinh nghiệm đời sống cho ta thấy, ta bước sang một miền đất tự do về mặt xã hội, về mặt kinh tế và chính trị, rồi cuối cùng ta vẫn cứ là nô lệ. Ta vẫn cứ là nô lệ cho những bản năng, cho những dục vọng thâm sâu ở trong con người của mình. Đến nỗi mà Thánh Phaolô phải kêu lên rằng điều tôi muốn làm thì tôi không làm, mà điều tôi không muốn thì tôi lại làm. Mà chắc các anh chị cũng có kinh nghiệm như vậy. Thế cho nên là mình cần một cuộc xuất hành mới, nó sâu xa hơn nhiều. Và mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô chính là cuộc xuất hành mới, để giúp cho chúng ta trở thành một con người tự do thực sự, tự do nội tâm này, tự do từ phía bên trong kìa, mà tự mình không có làm được. Thánh Phaolô cảm nghiệm cái điều đó rất là rõ ràng. Chỉ có Chúa mới giải thoát cho mình. Và đọc sách của các tiên tri nói về giao ước trong đêm vọng phục sinh cũng là để giúp cho mình ý thức phục sinh chính là Thiên Chúa thực hiện một giao ước mới. Một giao ước mới, và là giao ước vĩnh cửu. Cho nên trong cử hành đêm vọng phục sinh đó, lý tưởng nhất là sẽ rửa tội cho các dự tòng. Và nếu không có việc rửa tội cho các dự tòng thì vẫn có nghi thức làm phép nước, và đồng thời lấy nước đó mà rảy lên trên cộng đoàn. Đang khi rảy như vậy thì chúng ta hát: tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước đó chảy đến những ai thì người đó sẽ được cứu rỗi. Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra. Cái câu đó là trích ở trong sách của Ezekiel. Cái thị kiến là có dòng nước từ đền thờ chảy ra, và chảy đến đâu đó thì sa mạc hoang vu trở thành thảo nguyên xanh tươi. Nhưng mà đối với chúng ta đó, thì cái câu đó có ý nói về dòng nước và máu chảy từ cạnh sườn của Chúa Giêsu. Và dòng nước đó chảy đến những ai thì người đó được cứu rỗi. Cho nên là nước được làm phép rảy lên trên đầu chúng ta, chảy đến ai thì người đó được cứu rỗi. Cái cử hành của đêm vọng phục sinh đó, không những là các bài đọc, nhưng mà những hành động, những cử chỉ, những nghi thức rất là phong phú. Với một điều kiện là mình hiểu. Mình hiểu thì mình thấy được cái ý nghĩa phong phú. Còn nếu không thì mình chỉ thấy là nó lạ lạ vậy thôi, rồi thấy nó nhiều thứ quá, lung tung quá, đâm ra thấy mệt. Ngày hôm nay các anh chị cùng với tôi, chúng ta dành thời giờ để tập trung vào những bài đọc đó một chút. Tôi đề nghị là trong tuần thánh đó, nếu được thì cái tờ giấy mà tôi gửi cho các anh chị đã có sẵn hết đây rồi, 9 bài đọc từ sách nào, câu nào có hết đây rồi. Tôi đề nghị là trong tuần thánh đó, tự mình ở nhà mỗi ngày có thể chọn lấy một đoạn từ sách Sáng Thế sang sách Xuất Hành đến sách Các Tiên Tri. Mỗi ngày chúng ta đọc một đoạn như vậy, rồi tự suy niệm, rồi cầu nguyện thêm. Đó là cái cách rất cụ thể để giúp cho mình sống tuần thánh bằng lời của Chúa. Và mình chuẩn bị để mình cử hành đêm vọng phục sinh một cách ích lợi nhất. Chúng ta kết thúc ở đây.
Xin kể cho chúng tôi nghe. tội đã hòa giải tội nhân, hòa giải tội nhân với Chúa, với Chúa là Chúa Cha. Chính